Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày lời chủ chăn tháng 5 năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 30 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, theo tin mừng Marco, đây là lần thứ hai Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó và phục sinh của Người. Thế nhưng tác giả cho biết, một đàng, các môn đệ của Đức Giêsu không hiểu lời loan báo đó và không dám hỏi. Đàng khác, các ông lại tranh luận với nhau xem ai là người lớn hơn cả. Nhân dịp này, Đức Giêsu đã dạy cho các ông bài học làm thế nào để trở nên một người đứng đầu đích thực và chất lượng. Khi nói về người làm lớn, người đứng đầu, chúng ta thường liên hệ đến địa vị, quyền lực, danh vọng và giàu có. Có lẽ đó cũng là ước mộng ban đầu của các môn đệ khi đi theo Đức Giêsu. Tuy nhiên, người làm lớn đích thực không phải là người đạt được điều này, làm được điều nọ, cũng không phải là người có quyền bính trên người khác. Với Đức Giêsu, người đứng đầu là người phục vụ mọi người. Phục vụ là sử dụng những kỹ năng và khả năng của mình để mang lại lợi ích và sự thăng tiến cho người khác. Do đó, làm lớn là giúp người khác được lớn lên xứng với tầm mức của họ, giúp họ cải thiện cuộc sống hiện tại, mà không nhằm mưu cầu danh tiếng và tham vọng cá nhân. Phục vụ mọi người không có nghĩa là trở thành nô lệ, nhưng là tình nguyện trao ban. Trao ban không tính toán thiệt hơn, ngay cả trao ban chính mạng sống của mình, như Đức Giêsu đã thực hiện. Đức Giêsu nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Trẻ em là đối tượng không thể tự làm điều gì cho mình. Các em cần được chăm sóc. Người lớn phải kiên nhẫn với các em. Người lớn phải luôn chú tâm đến các em. Người lớn phải giúp đỡ các em trong việc đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ, nói chung là trong hết mọi sự. Làm lớn có nghĩa là làm những công việc như thế. Biết kiên nhẫn, quan tâm, nâng đỡ mọi người. Biết đồng hành và giúp người khác có được một cuộc sống an khang trong ân sủng. Trong xã hội Do Thái thời Đức Giê-xu, trẻ em bị coi là thành phần không đáng kể và không có chỗ đứng trong xã hội. Qua việc đồng hóa mình với một em nhỏ, Đức Giê-xu muốn mời gọi các môn đệ và chúng ta hãy mở rộng biên cương phục vụ của mình, đến cả những anh chị em tầm thường, nghèo hèn, bị gạt ra bên lề. Giáo huấn của Đức Giê-xu hôm nay mang hình thức một quy tắc chung, áp dụng cho mọi người, chứ không phải chỉ cho những ai có trách nhiệm, những người làm lớn. Chính vì thế, dù ở địa vị nào, bậc sống nào, mỗi chúng ta đều được mời gọi đi vào con đường nghịch lý mà Đức Giê-xu đã vạch ra. Phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người để được lớn lên trước mặt Thiên Chúa. Ước gì trong cuộc sống gia đình, trong sinh hoạt hội đoàn của giáo xứ, trong lớp học hay trong nơi làm việc, chúng ta luôn thực hiện bổn phận của mình trong tinh thần phục vụ, biết sống vì người khác, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Amen.
Chỗ này là thảm hoa, nhưng người không bước vào, người lại đứng nơi kia bên những người nghèo khó. Nơi này là chỗ cao, một người nghiêng kính chào, người lại đứng nơi kia bên hàng hạ nhân khốn cùng. Người ở với người đông dân đang cày vườn, người ở với người công nhân đang đập ca, người đang đổ mồ hôi dưới nắng mưa từng ngày, và chân buồn tay lắm trong tấm áo tà tơi. Hãy cùng người bước xuống mảnh đất Càn, nẻo đường người bước đi, tim này không hiểu gì, lòng tự ái kiêu xa không bao giờ chạm tới. Nơi người đang bước đi bên những kẻ yếu hèn, lạc loài với cô đơn trong hàng hạ nhân khốn cùng. Người ở với người nông dân đang cày vườn, người ở với người công nhân đang đập đá, người đang đổ mồ hôi dưới nắng mưa từng ngày, và chân buồn tay lắm trong tấm áo tà tơi. Hãy cùng người bước xuống mảnh đất cả.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi sứ điệp chúc mừng đến các Phật tử trên toàn thế giới. Nhân dịp Đại lễ Vesak 2016 Phật lịch 2560 của Phật giáo, nhằm ngày 21 tháng 5 năm 2016, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã gửi một sứ điệp chúc mừng đến các Phật tử trên toàn thế giới. Toàn văn sứ điệp này như sau. Thành phố Vatican. Các bạn Phật tử thân mến, nhân danh Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, một lần nữa, chúng tôi lại vui mừng gửi đến các bạn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp lễ Vesak, là lễ mà các bạn mừng ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, đó là đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Chúng tôi xin chúc các bạn được thân tâm an lạc, thanh thản và hoan hỷ trong gia đình và đất nước của các bạn. Nội dung thư gửi các bạn năm nay lấy cảm hứng từ thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco có nhan đề Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài lưu ý rằng các sa mạc bên ngoài trên thế giới ngày càng nhiều vì các sa mạc bên trong đã trở nên quá rộng lớn. Vì thế, cuộc khủng hoảng sinh thái cũng là lời kêu gọi hoán cải nội tâm sâu sắc. Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng còn chỉ ra rằng những nỗ lực của chúng ta trong việc giáo dục sẽ không đầy đủ và không hiệu quả nếu chúng ta không cố gắng cổ võ một lối suy nghĩ mới về con người, về cuộc sống, về xã hội và mối tương quan của chúng ta với thiên nhiên. Chỉ bằng cách vun trồng những nhân đức vững chắc, con người mới có thể trao ban chính mình trong cuộc dấn thân bảo vệ môi sinh. Để được như thế, cần thực hiện việc giáo dục về môi sinh trong nhiều phạm vi, nhà trường, gia đình, các phương tiện truyền thông, các lớp giáo lý và những nơi khác nữa. Các bạn Phật tử thân mến, các bạn cũng đã bày tỏ mối lo ngại về tình trạng suy thoái môi trường qua các văn kiện "Bây giờ là lúc hành động", tuyên ngôn của Phật giáo về tình trạng thay đổi khí hậu và thông điệp Phật giáo gửi các nhà lãnh đạo thế giới về biến đổi khí hậu. Những tài liệu này biểu lộ hiểu biết chung của chúng ta rằng ngay giữa cuộc khủng hoảng sinh thái có sự khủng hoảng về cái ngã, thể hiện nơi lòng tham, nỗi lo âu, thói ngạo mạn và sự vô minh của con người. Vì thế, chúng ta phải thay đổi lối sống và những mong muốn của mình để khắc phục sự suy thoái môi trường. Nhờ vun trồng chánh kiến về sự tương thuộc lẫn nhau và từ bi, chúng ta mới có thể hành động vì tình thương chứ không sợ hãi để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Nếu không, khi trái đất bệnh tật, chúng ta cũng sẽ mắc bệnh vì chúng ta là thành phần của trái đất. Khi cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu là do các hoạt động của con người, các Kitô hữu và Phật tử chúng ta phải cùng nhau nỗ lực để đương đầu với nó bằng một nền linh đạo sinh thái. Các vấn đề môi trường toàn cầu gia tăng khiến cho việc hợp tác liên tôn càng thêm cấp bách. Việc giáo dục trách nhiệm đối với môi trường và xây dựng quyền công dân sinh thái đòi hỏi phải có các đức tính hướng đến một nền đạo đức sinh thái, tôn trọng và chăm sóc thiên nhiên. Đòi hỏi cấp bách đối với tín đồ của mọi tôn giáo là phải ra khỏi ranh giới của mình và chung tay xây dựng một trật tự xã hội có trách nhiệm về phương diện sinh thái dựa trên các giá trị chung. Ở những quốc gia mà Phật tử và Kitô hữu sống và làm việc bên nhau, chúng ta có thể nâng đỡ sức khỏe và sự bền vững của hành tinh thông qua các chương trình giáo dục chung nhằm nâng cao nhận thức về sinh thái và thúc đẩy các sáng kiến chung. Các bạn Phật tử thân mến, ước gì chúng ta biết hợp tác làm việc với nhau để giải thoát con người khỏi những đau khổ do tình trạng biến đổi khí hậu gây nên và góp phần vào việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Trong tinh thần ấy, một lần nữa, chúng tôi chúc các bạn một lễ Vesak an bình và vui tươi. Hồng y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Giám mục Miguel Angel Ayuso Guisot, Thư ký. Tin Indonesia. Đại hội Giới Trẻ Công giáo Toàn quốc và Toàn châu Á tại Indonesia. Indonesia đang tích cực chuẩn bị cho hai đại hội giới trẻ được tổ chức trong hai năm 2016 và 2017. Đại hội thứ nhất là Ngày Giới Trẻ Indonesia diễn ra từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 10 năm 2016 tại Manado. Đại hội thứ hai là Ngày Giới Trẻ Châu Á diễn ra từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8 năm 2017 tại Yogyakarta. Qua hai sự kiện trọng đại này, chúng tôi hy vọng sẽ cho mọi người thấy các tín hữu công giáo là một thành phần của nhân dân Indonesia. Đó là lời của ông Antonius Agus Sriyono, đại sứ Indonesia tại Tòa Thánh. Và ông nói thêm rằng, người Indonesia phải có lòng khoan dung với các tôn giáo khác. Indonesia có gần 90% người theo Hồi giáo, còn Kitô giáo chỉ vào khoảng 10% dân số, tức là trên 25 triệu người. Manado, thành phố đăng cai Ngày Giới Trẻ Indonesia, nằm ở phía bắc tỉnh Sulawesi, có đa số dân theo Kitô giáo. Yogyakarta, thuộc đảo Java, đảo có đông người dân Indonesia nhất, cũng là đảo đông dân nhất thế giới và là một trong những vùng có mật độ dân số cao nhất toàn cầu. Chính quyền Indonesia mong muốn hai sự kiện lớn này sẽ là dịp xây đắp tình đoàn kết mọi thành phần trong đất nước. Vị đại sứ Indonesia tại Tòa Thánh nói với Đài Phát thanh Vatican rằng, chúng tôi mong người trẻ công giáo Indonesia nhận thức được tầm quan trọng của nhiều vấn đề tại Indonesia, chẳng hạn sự thống nhất và tinh thần quốc gia. Tin Hà Lan. Thống kê mới xác nhận rằng, số bệnh nhân tâm thần chết êm dịu tăng 4 lần trong vòng 4 năm ở Hà Lan. Số liệu thống kê mới đây cho biết số bệnh nhân tâm thần chết êm dịu tăng gấp 4 lần trong vòng 4 năm tại Hà Lan. Số liệu thống kê chính thức hàng năm ghi nhận 56 trường hợp trích thuốc độc để chết êm dịu vì họ đã chịu những đau khổ không thể chịu đựng từ những vấn đề tâm thần. Số liệu ghi nhận được trong năm 2011 chỉ có 13 trường hợp. Như thế, các trường hợp an tử của bệnh nhân tâm thần đã tăng 330% trong vòng 4 năm qua. Thống kê cũng cho thấy số bệnh nhân bị mất trí nhớ, bị giết theo cách an tử cũng gia tăng 35% trong vòng 1 năm, cụ thể là từ 81 trong năm 2014 lên 109 trong năm 2015. Trong khi tổng số trường hợp an tử ở Hà Lan chỉ tăng 4%, từ 5.306 đến 5.561 trường hợp, nhưng nó tăng 50% trong vòng 5 năm cuối. Số người chết êm dịu chiếm 3.78% trong tổng số 147.000 người hàng năm ở Hà Lan, nghĩa là khoảng 1 trên 27 người. Luật pháp chỉ cho phép sử dụng an tử trong những trường hợp đau đớn không chịu nổi, phần lớn liên quan đến những người bị ung thư không thể chữa lành. Chính quyền Hà Lan chỉ ghi nhận 4 trường hợp không hợp luật và các trường hợp này sẽ được điều tra thêm. Tuy nhiên, các nhà vận động chống an tử ở Anh Quốc băn khoăn đặc biệt bởi con số tăng vọt của những người bị mất trí nhớ hoặc bệnh tâm thần trong các trường hợp này. Nikki Kenward thuộc nhóm quyền cho người khuyết tật Voices Distant cho rằng, người Hà Lan đã không quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nặng nề khi đề nghị an tử như một giải pháp cho các vấn đề của họ. Bà nói rằng, bên cạnh sự gia tăng về số lượng, điều chúng ta thấy ở đây là não trạng thay đổi, nhìn nhận việc này là hợp pháp hay thậm chí còn hoan nghênh nó. Nếu đây là điều tốt nhất mà khoa tâm thần có thể cung cấp khi đối mặt với những nhu cầu phức tạp và sâu sắc, thì tất cả chúng ta nên thận trọng khi tin tưởng vào ngành này. Vì sự thiếu thành công trong điều trị rõ ràng làm cho các bệnh nhân tệ hơn. Một nghiên cứu cho biết là một phần lớn các bệnh nhân bị giết an tử bởi vì những vấn đề sức khỏe tâm thần đã phàn nàn về sự cô lập với xã hội. Các nghiên cứu ở Hoa Kỳ khám phá ra rằng sự cô đơn là một lý do đằng sau các chọn lựa an tử, yêu cầu xét lại 37 trong 66 trường hợp, nghĩa là 56% tổng số vụ an tử. Nghiên cứu bởi Viện Sức khỏe Quốc gia đã trưng dẫn trường hợp một phụ nữ trong tình trạng sức khỏe tâm thể lý tốt bị giết bởi trích thuốc độc vì bà cảm thấy cô đơn lẻ loi sau cái chết của chồng bà một năm trước và tuyên bố là Hà Lan trong thực tế đang thực hiện một chính sách an tử theo yêu cầu. Có khả năng là các trường hợp an tử liên quan đến các trường hợp mất trí sẽ tiếp tục gia tăng bởi vì đầu năm nay những quy định được nới lỏng để cho các bác sĩ quyền tự do hơn để giết các bệnh nhân mà tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Hướng dẫn của chính phủ bảo đảm các bác sĩ có thể trích thuốc độc cách hợp pháp cho các bệnh nhân không còn có thể bày tỏ ước muốn được sống hay chết nữa. Tuy thế, các bệnh nhân phải ký trước một đơn yêu cầu an tử khi mà họ còn khả năng lý trí. Hướng dẫn đó nhấn mạnh là một người chỉ được chết an tử khi họ có thể bày tỏ đầy đủ sự đồng ý. Hiện tại, chính quyền Hà Lan đang xem xét sẽ theo gương của Bỉ hay không và mở rộng an tử cho các trẻ em.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ tranh tháng 5 năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua, khi vẫn còn là giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã có thư mục vụ tháng 5 gửi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Xuân Lộc. Toàn văn lời chủ tranh tháng 5 như sau. Đức Maria, mẹ của lòng thương xót. Kính thưa quý cha thân mến, bước vào tháng 5, lòng trí chúng ta tự nhiên hướng về Đức Mẹ với tất cả lòng kính yêu, trong khi bầu khí của năm thánh lòng thương xót, lòng trí chúng ta cũng đồng thời hướng về lòng Chúa thương xót. Hai yếu tố trên đây gợi lên trong tôi đề tài Đức Maria, mẹ của lòng thương xót, để suy niệm và chia sẻ với quý cha. Các suy tư thần học và thánh kinh luôn cần thiết như nền tảng. Trên đó, chúng ta có thể xây dựng đời sống thiêng liêng và các công tác mục vụ của chúng ta. Vì vậy, từ những chỉ dẫn về thần học và thánh kinh, tôi sẽ chú ý đặc biệt đến vấn đề tu đức, tức là những áp dụng của suy tư thần học và thánh kinh cho đời sống sứ vụ chúng ta. Do đó, sau ít nét lược sử về tước hiệu mẹ của lòng thương xót và ít dòng về ý nghĩa của tước hiệu đó, chúng ta sẽ dành thời giờ để chiêm ngắm Đức Mẹ bên cây thánh giá. Đây là hai sự kiện nổi bật đánh dấu cuộc đời của Đức Mẹ và diễn tả rõ nét khía cạnh của lòng thương xót nơi Đức Mẹ. 1. Tước hiệu mẹ của lòng thương xót. Tước hiệu mẹ của lòng thương xót dịch từ tiếng Latin Mater Misericordiae cũng được dịch sang tiếng Việt mẹ nhân lành hay mẹ xót thương. Đôi dòng lịch sử của tước hiệu. Tước hiệu Đức Mẹ là mẹ của lòng thương xót đã được Đức Thánh Cha Francisco dùng trong tông sắc dung mạo lòng thương xót khi Ngài mời gọi toàn thể con cái giáo hội hướng nhìn lên Đức Mẹ. Giờ đây, chúng ta hướng tâm trí về người mẹ của lòng thương xót. Xin ánh mắt dịu hiền của mẹ luôn dõi theo chúng ta trong suốt năm thánh này. Trích tông sắc dung mạo lòng thương xót số 24. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Francisco không phải là người đầu tiên nói đến tước hiệu này. Trước đó, trong thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã giới thiệu Đức Mẹ là mẹ của lòng thương xót, mẹ của lòng Chúa thương xót và mẹ giàu lòng thương xót. Cũng chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã lấy tước hiệu này đặt thêm một lời cầu trong kinh cầu Đức Bà. Đi ngược dòng lịch sử, người ta thấy tước hiệu mẹ của lòng thương xót có một nguồn gốc xa xưa. Trong kinh Salve Regina được dịch sang tiếng Việt là kinh lạy nữ vương bản kinh phổ thông, hay kinh kính chào Đức Nữ Vương bản dịch của nhóm giờ kinh phụng vụ. Ngay câu đầu, Đức Mẹ đã được kính chào với tước hiệu này. Kính chào Đức Nữ Vương, bà là mẹ xót thương, ngọt ngào cho cuộc sống, kính chào lẽ cậy trông. Hay lạy nữ vương mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Kinh kính chào Đức Nữ Vương có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 11 và được sửa đổi nhiều lần. Lần sửa đổi sau cùng do các tu sĩ của tu viện Cluny, Pháp Quốc thực hiện vào thế kỷ thứ 12 và bản sửa đổi này của tu viện Cluny đã được thông truyền qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay. Tuy nhiên, chính tước hiệu mẹ của lòng thương xót còn có nguồn gốc sớm hơn vào thế kỷ thứ 10 trong một lời kinh do Thánh Odone, viện phụ của tu viện Cluny, viết. Theo lịch sử cuộc đời Thánh Odone, một kẻ trộm vào tu viện bị viện phụ Odone bắt được, rồi được Ngài cải hóa. Nhờ vậy, kẻ trộm này trở thành một thầy dòng rất đạo đức. Trong cơn bệnh nặng, thầy dòng kẻ trộm này đã kể cho viện phụ Odone là thầy đã được thị kiến thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ xưng mình là mẹ của lòng thương xót và hứa sẽ đưa thầy về thiên đàng. Qua sự kiện này, viện phụ Odone đã viết một kinh kính Đức Mẹ và kêu xin Đức Mẹ với tước hiệu mẹ của lòng thương xót. Viện phụ Odone qua đời vào năm 943. Ý nghĩa của tước hiệu. Đức Thánh Cha Francisco khi mời gọi con cái của giáo hội ngước mắt trông lên Đức Mẹ là người mẹ của lòng thương xót, cũng cắt nghĩa những lý do của tước hiệu này mà trong thực tế nhắc lại giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót số 9. Theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Đức Maria là người biết thấu đáo hơn tất cả mầu nhiệm lòng Thiên Chúa thương xót. Hơn ai hết, người biết cái giá phải trả của mầu nhiệm ấy và biết nó lớn lao biết chừng nào. Trong ý nghĩa ấy, chúng ta cũng gọi người là mẹ của lòng thương xót, Đức Bà có lòng thương xót hay Đức Mẹ của lòng Thiên Chúa thương xót. Đức Mẹ hiểu thấu đáo mầu nhiệm lòng Chúa thương xót hơn tất cả mọi người, vì chính Đức Mẹ cảm nghiệm và được thấm nhuần bởi lòng Chúa thương xót cho chính mình và cho tất cả nhân loại. Những cảm nghiệm này, Đức Mẹ đã nói lên với lòng hân hoan qua lời kinh tán tụng Magnificat. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Vì được thấm nhuần tình yêu xót thương của Thiên Chúa, Đức Mẹ đã trở thành hiện thân của lòng thương xót của Chúa. Nhờ vậy, Đức Mẹ đã mặc khải và làm cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa trở nên gần gũi và cụ thể với mọi người, nhất là với những người đau khổ, nghèo đói, những người bị cầm tù và bị áp bức, những người đui mù, những người gặp hoạn nạn và những người tội lỗi. Chính vì vậy, trong kinh cầu Đức Bà, các tín hữu luôn kêu xin rằng, Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn, Đức Bà bầu chữa kẻ có tội, Đức Bà yên ủi kẻ âu lo, Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Hai sự kiện biểu lộ tâm tình xót thương của Đức Mẹ. Những tâm tình và thái độ xót thương của Đức Mẹ được biểu lộ đặc biệt trong tiệc cưới Cana và trên đồi Canve bên cây thánh giá. Tại tiệc cưới Cana. Câu chuyện tiệc cưới Cana rất quen thuộc, diễn tả tuyệt vời tâm tình thương xót của Đức Mẹ. Đây là một hoàn cảnh rất khó khăn, có thể nói là tuyệt vọng. Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa nước thành rượu. Nhờ vậy, niềm vui của tiệc cưới không những được gìn giữ vẹn toàn mà còn tăng thêm rượu ngon đặc biệt. Được như vậy là nhờ lời Đức Mẹ cầu bầu. Nhưng một điều rất đặc biệt làm cho chúng ta ngạc nhiên là chưa ai biết rượu sắp cạn, kể cả chú rể và ông quản tiệc. Chỉ duy một mình Đức Mẹ. Mà Đức Mẹ không nhờ chú rể hay ông quản tiệc yêu cầu, nhưng vừa khi thấy khó khăn của đôi tân hôn, Đức Mẹ đã ra tay cầu cứu Chúa. Sau đó, Mẹ lại lui vào bóng tối, không ai để ý tới Đức Mẹ nữa, mặc dù Đức Mẹ còn ở đó. Bài tường thuật câu chuyện tiệc cưới Cana kết thúc với câu, Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Sau đó, người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Gioan chương 2 câu 11 đến câu 12. Câu chuyện tiệc cưới Cana biểu lộ rõ ràng tâm tình sâu xa của Đức Mẹ đối với đôi tân hôn, hình ảnh của tất cả những ai gặp hoạn nạn khó khăn. Lòng thương người của Đức Mẹ được thể hiện qua sự hiện diện nhẹ nhàng, sự nhạy bén và quan tâm để nhận ra khó khăn của đôi tân hôn và tâm hồn thanh thoát nên làm ơn mà không cần ai biết và cảm ơn. Hạnh phúc chỉ vì đã giúp được một người giải quyết được khó khăn của họ. Và bên cây thánh giá. Trong giây phút Chúa dâng mình làm lễ tế đền tội thay cho nhân loại trên cây thánh giá, cũng là giây phút biểu lộ tột cùng của tình Thiên Chúa xót thương nhân loại tội lỗi. Thánh Gioan tóm tắt tất cả tâm tình của Đức Mẹ bằng một câu, đứng bên thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Đứng bên cây thập giá của Chúa, âm thầm, không một lời nói, không một hành động, Đức Mẹ chứng kiến và đồng thời cũng tham dự vào tình yêu thương xót của Chúa. Đức Mẹ mang vào mình sự đau đớn của Chúa Giêsu con mình và cả chính mình với tất cả sức mạnh của tình yêu dâng hiến để trở nên của lễ đền tội thay cho nhân loại. Khi nghe Chúa thốt lên lời, lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đức Mẹ chứng kiến sức mạnh của lòng thương xót qua việc tha thứ cho chính những người là căn cớ của sự đau đớn hãi hùng của mình và Đức Mẹ cùng tham dự vào sức mạnh đó vì chính Đức Mẹ cũng tha thứ. Theo thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đức Maria là người có kinh nghiệm một cách đặc biệt và phi thường hơn ai hết về lòng thương xót và đồng thời vẫn một cách phi thường đã nhờ lễ tế lòng mình mà có thể đích thân góp phần vào việc mặc khải lòng Thiên Chúa thương xót. Đây chắc chắn cũng là con đường để anh em linh mục thông truyền lòng thương xót của Thiên Chúa cho những ai lầm lỡ, tội lỗi. Thương yêu, nâng đỡ, trợ lực là ơn gọi sứ mệnh linh mục, nhưng sứ mệnh đứng trước sức mạnh của sự giữ nhiều khi hiện hình trong những con người đòi hỏi một giá đắt hơn. Đó là mầu nhiệm thập giá, chấp nhận, hứng chịu đau khổ mà vẫn yêu thương và tha thứ, cả khi không thấy dấu hiệu của sự ăn năn hối cải. Kính thưa quý cha, để kết thúc mấy dòng suy niệm này, tôi lặp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong tông sắc dung mạo lòng thương xót như sau. Chúng ta hãy dâng lên Mẹ lời kinh rất cổ xưa nhưng cũng luôn mới mẻ, Salve Regina. Xin Mẹ đừng bao giờ trở nên mệt mỏi trong việc hướng cặp mắt từ bi của Mẹ xuống trên chúng ta và làm cho chúng ta trở nên xứng đáng được ngắm nhìn dung nhan của lòng thương xót là Chúa Giêsu con của Mẹ. Xin Đức Mẹ là Mẹ của lòng thương xót hướng dẫn tất cả anh em linh mục chúng ta trong sứ mệnh truyền đạt lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân của Ngài. Chớ gì các linh mục của giáo phận Xuân Lộc thấm nhuần lòng thương xót của Chúa để làm cho giáo phận chúng ta trở thành cộng đoàn thương xót, trong đó không một người nào không được nếm hương vị ngọt ngào của lòng thương xót, đồng thời không một người nào không phải là chứng nhân và sứ giả của lòng Chúa thương xót cho anh chị em của mình. Thân ái mến chào quý cha, Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn lời chủ chân của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong tháng 5 năm 2016. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Mình lạy Chúa ngôi cha, uy quyền khôn vĩ đã dựng nên đất trời bao la, dựng nên Mẹ rất cao sang, muôn hoa phải bẻ bàng. Mình dành Chúa, vinh danh Thiên Chúa là Chúa thế gian khôn. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa trời, từ giờ đây đến muôn đời. Tâm hồn con cháy bừng lửa mến, xin đến nghiêng mình cùng kinh thờ lạy Chúa ngôi con. Yêu người nhân hết phương đồ hai nơi lòng nữ chinh, chiều nào thập giá tan về, Chúa đã chịu tử hình. Vinh danh Chúa, vinh danh Thiên Chúa là Chúa thế gian khôn. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa trời, từ giờ đây đến
quý vị và các bạn thân mến. Theo giả sử Việt Nam, huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ đã cho chúng ta thấy cảnh ly tán, 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo bố xuống biển. Khác hẳn cảnh ly tán trên, Mặc Khải Kitô giáo trình bày cho chúng ta một cuộc đoàn tụ chưa từng thấy trong lịch sử. Thiên Chúa vẫn là một, nhưng lại có ba ngôi. Ba ngôi khác nhau hoàn toàn, nhưng chỉ có một bản tính duy nhất. Đây là một huyền nhiệm, nằm ngay tại trung tâm niềm tin Kitô giáo. Nhưng không vì thế mà ba ngôi trở thành một ý niệm trừu tượng và không dính líu tới thực tế. Nếu không được Chúa Giêsu mặc khải, chúng ta không thể nào biết một Thiên Chúa có ba ngôi. Dầu thế, chúng ta không thể nào quán triệt bản chất nội tại của Thiên Chúa ba ngôi. Chúng ta chỉ biết tin Thiên Chúa là Cha, Đấng đã sai Chúa Con là Đức Giêsu Kitô đến với chúng ta, và Chúa Thánh Linh đến dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta. Nghĩa là, chúng ta chỉ biết về Chúa ba ngôi qua những việc Người đã làm. Nhờ đó, chúng ta biết các Ngài là ai và có tương quan gì với chúng ta. Thiên Chúa đích thân đến với chúng ta theo ba cách khác nhau. Ba vai trò của Thiên Chúa rõ ràng được mô tả trong Kinh Thánh Do Thái và Kitô. Ba bài đọc hôm nay minh nhiên làm chứng điều đó. Chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa là Cha và là Mẹ, là khởi nguyên và sáng tạo mọi sinh linh và hữu thể. Ngôi Cha vừa là nguồn gốc và cùng đích, là Alpha và là Omega của mọi loài. Ngôi Cha là nguồn phát sinh mọi chân lý và tình yêu. Ngôi Cha đầy lòng thương xót và cảm thông, là nguồn mạch mọi ơn khôn ngoan. Nhờ ngôi Con là Đức Giêsu Kitô, chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương ta tới mức nào. Thiên Chúa là ngôi Con trong Đức Giêsu. Người mặc khải và tỏ bày tình yêu và lòng cảm thông của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại qua những biểu hiện và hành động của con người. Tình yêu Người lên tới tột độ khi Đức Giêsu chịu đau khổ, cái chết và phục sinh. Nhờ Đức Giêsu, chúng ta có thể hiểu biết phần nào về bản chất đích thực, siêu việt và không thể hiểu thấu của Thiên Chúa. Đức Giêsu bắt nhịp cầu nối nhân loại với Thiên Chúa. Từ đó, tình yêu Thiên Chúa mang bộ mặt nhân loại và hữu hình. Có thể hiểu biết và dễ dàng theo đuổi cũng như noi gương. Sau cùng, nhờ ngôi ba là Chúa Thánh Linh, chúng ta được huấn luyện, dạy dỗ, hoạt động, an ủi và mạnh sức. Nhờ Thánh Linh hành động trong và qua chúng ta, cũng như tha nhân, chúng ta thấy Thiên Chúa. Người luôn sáng tạo và tái tạo, đổi mới vạn vật. Đôi khi, Thánh Linh được gọi là linh hồn của giáo hội. Không có linh hồn đó, giáo hội chỉ là một cơ chế nhân loại. Linh hồn đó đã khiến giáo hội thành nhiệm thể Đức Kitô và làm cho giáo hội nền tảng đã vững chắc trước sự tấn công của Satan. Không có linh hồn đó, làm sao giáo hội có thể hiệp nhất và được dạy dỗ chân lý toàn vẹn về Thiên Chúa và con người? Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là một gia đình tình yêu gương mẫu cho gia đình nhân loại. Cần đi sâu vào mối liên hệ với ba ngôi mới có thể được Thiên Chúa mặc khải về bản chất gia đình ba ngôi. Nhưng ai sẽ giúp ta tìm mối liên hệ đó? Chính Thánh Linh sẽ là đầu dây mối nhợ đưa ta vào sinh hoạt của gia đình ba ngôi. Người mở lòng khai trí chúng ta khám phá mầu nhiệm ba ngôi. Qua con đường tình yêu, chúng ta sẽ khám phá được Thiên Chúa và tìm được con đường giải thoát cho gia đình nhân loại hôm nay. Tình yêu làm nên tất cả sự sống. Từ bản chất, sự sống Thiên Chúa là chia sẻ. Ba ngôi liên hệ trao đổi sự sống cho nhau. Từ đó, có thể nói, chúng ta được kêu gọi để sống chia sẻ với ba ngôi Thiên Chúa, với tha nhân và toàn thể môi trường thiên nhiên. Chúng ta được kêu gọi để tìm sự hiệp nhất và hòa hợp giữa những đa dạng biến đổi không ngừng. Muốn thế, chúng ta phải quay về với gia đình gương mẫu, là cộng đoàn ba ngôi Thiên Chúa. Một cộng đoàn lý tưởng luôn biết chia sẻ và sống bình đẳng. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh người, và được kêu gọi trở nên giống hình ảnh ấy không ngừng. Đó là lời kêu gọi tạo lập một thế giới hòa thuận, hòa bình và tràn đầy niềm vui. Sở dĩ có thể làm khuôn mẫu cho các gia đình, vì Thiên Chúa ba ngôi là tình yêu. Tình yêu không khép kín, tình yêu đòi phải hướng về tha nhân. Tha nhân đây chính là giáo hội, một thực tại huyền nhiệm đang quy tụ các con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi về với mình. Thiên Chúa ba ngôi trao ban chính mình cho giáo hội, và giáo hội biến mình cho Thiên Chúa trong lòng cảm tạ và chúc tụng. Ba ngôi và giáo hội liên kết trong tình yêu. Là con cái giáo hội, chúng ta được kêu gọi để sống tình yêu ba ngôi ngày càng mãnh liệt hơn. Vì chính khi tăng cường tình yêu Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong ta, chúng ta càng góp phần làm cho giáo hội Chúa Kitô triển nở và tràn đầy niềm hy vọng. Bây giờ chúng ta phải làm gì, là gì và sống ra sao để yêu thương trong chân lý? Trước hết, mỗi người phải là chính mình. Để yêu thương tha nhân, phải có một nhân cách thực sự, cá biệt, trưởng thành, cởi mở. Nhưng càng yêu, người ta càng trở nên một. Khi đó, sẽ khám phá nghịch lý này. Càng trở nên một, con người càng phong phú về nhân cách. Càng duy nhất bao nhiêu, nhân cách càng vững chắc bấy nhiêu. Trên đỉnh cao tình yêu, chúng ta thấy gì? Thiên Chúa, vị toàn hảo, Thiên Chúa hoàn toàn là ba, và là một cách lạ lùng. Người như thể ba ngọn lửa hiệp nhất nên một. Công đồng Florence nói, Chúa Cha trọn vẹn nơi Chúa Con, trọn vẹn nơi Thánh Linh. Chúa Con trọn vẹn nơi Chúa Cha, trọn vẹn nơi Thánh Linh. Thánh Linh trọn vẹn nơi Chúa Cha, trọn vẹn nơi Chúa Con. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đã được thanh tẩy nhân danh Thiên Chúa ba ngôi. Chúng ta đang sống hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Nếu hiệp thông với Thiên Chúa, chúng ta phải hiệp thông với anh em để tạo nên sự hiệp nhất vô cùng cần thiết cho mọi công cuộc xây dựng giáo hội và xã hội. Sống trong một thế giới đa dạng, nếu không để ý và tôn trọng sự khác biệt của tha nhân, không thể nào tạo sự hiệp nhất. Chính vì không sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt của tha nhân, nhiều người không thể quy tụ và vận động được sức mạnh quần chúng. Họ bắt mọi người phải đồng ý hoàn toàn với chương trình của mình. Ai nói khác đều bị kết tội chống đối hay phản động. Vì được rửa tội nhân danh ba ngôi Thiên Chúa, Kitô hữu có sứ mạng tạo sự hiệp nhất theo mô hình ba ngôi. Ngay trong gia đình ba ngôi vẫn có sự khác biệt. Ngôi Cha không bắt ngôi Con và Thánh Thần giống mình hoàn toàn. Gia đình ba ngôi đúng là mô hình hiệp nhất trong đa dạng. Giáo hội đã học hỏi nhiều từ mẫu gương ba ngôi. Để có thể hiệp nhất như ba ngôi, giáo hội phải tuân thủ hai nguyên tắc trách nhiệm chung và nguyên tắc bổ trợ. Nguyên tắc thứ nhất đòi hỏi phải chia sẻ trách nhiệm chung để tạo sự hiệp thông cần thiết cho giáo hội. Nếu tự bản chất giáo hội là hiệp thông, là đoàn thể, mọi thành phần trong giáo hội, giám mục cũng như linh mục, giáo sĩ cũng như giáo dân, đều có trách nhiệm chung. Ngoài nguyên tắc trách nhiệm chung, khi sinh hoạt trong giáo hội, giáo sĩ cũng như giáo dân còn phải dựa trên nguyên tắc bổ trợ. Theo nguyên tắc bổ trợ, một tập thể lớn không có quyền lấn át sáng kiến và trách nhiệm của các cá nhân và các tổ chức nhỏ. Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con biết noi gương Ba Ngôi, hiệp nhất với nhau. Xin cho chúng con biết tôn trọng nhau và đối thoại với nhau, để xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong đa dạng, như Ba Ngôi. Amen.
Lời nguyện chúc tay chắp ngôi quỳ xin cúi đầu lạy Chúa ngôi Ba, đấng hằng thánh hóa tái tạo con với nửa yêu thương để nên đèn thánh vinh quang nên cung điện Chúa Trời. Vinh danh Chúa, vinh danh Thiên Chúa, là Chúa thế càn khôn. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa Trời, từ giờ đây đến muôn đời. Chung lời ca với triều thần xưa, con đến dâng mình xin cảm tạ tình Chúa Ba Ngôi. Ban thần khí trên con cho con sự sống người. Vinh danh Chúa, vinh danh Thiên Chúa, là Chúa thế càn khôn. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa Trời, từ giờ đây đến muôn đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Câu chuyện kể lại cuộc đối thoại giữa một luật sĩ Do Thái với một bạn trẻ ưa thích sống theo thế tục. Luật sĩ mời người bạn trẻ hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ và hỏi: "Này anh bạn trẻ, anh nhìn thấy cái gì ngoài kia không?" Người thanh niên trả lời: "Tôi thấy một ngôi nhà có khoảng sân rộng, trong đó có những đứa trẻ đang chơi đùa." Sau đó, ông luật sĩ lấy trong túi áo ra một cái gương nhỏ đưa đến trước mặt người thanh niên và hỏi: "Hãy nói cho tôi biết, bây giờ anh nhìn thấy gì?" Anh thanh niên không ngần ngại trả lời: "Tôi chỉ thấy hình ảnh của tôi ở trong chiếc gương." Vị luật sĩ giải thích thêm: "Điều này không có gì lạ, chỉ cần một lớp bạc mỏng tráng sau chiếc gương, thì anh bạn chẳng còn thấy vật gì ở phía trước." Quý vị và các bạn thân mến, tấm gương nhỏ chính là vật ngăn cách khiến người thanh niên không còn nhìn thấy mọi người đang ở trước mắt. Trong đời sống đức tin, đôi lúc cũng có những vật che khuất khiến chúng ta không nhận ra dung mạo của Thiên Chúa. Trình thuật tin mừng kể lại, sau một thời gian dài đi theo và nghe Đức Giêsu giảng dạy, các môn đệ vẫn còn mù mờ về con người và căn tính của thầy mình. Thấy vậy, Đức Giêsu liền ra một câu hỏi để thăm dò: "Người ta nói thầy là ai?" Các ông lần lượt trả lời theo dư luận xung quanh. thầy là ông Gioan Thảy Giả, thầy là Elia, hay một ngôn sứ vừa xuất hiện. Đức Giêsu nhận thấy các đáp án đều chưa đi vào câu hỏi chính. Người chờ đợi một đáp án cuối cùng, liền hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Tông đồ Phêrô đại diện cả nhóm trả lời, thầy là Đấng Kitô. Bấy giờ, Đức Giêsu mới khơi mở cho các ông biết Đấng Kitô sẽ phải chịu người ta chống đối, bị nhục mạ, bị đóng đinh chết và sẽ sống lại sau ba ngày. Để chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận sứ mạng sắp tới, Đức Giêsu nói cho các ông hiểu rõ về con người mà các ông đi theo. Con người ấy chẳng phải là một ngôi sao bóng đá, một minh tinh màn bạc như người ta ái mộ. Con người ấy chính là mẫu gương của một tôi tớ phục vụ, một người khiêm nhường, dám chịu mọi mất mát thua thiệt. Nghe vậy, ông Phêrô không chấp nhận số phận nghiệt ngã, nên đã ngăn thầy đừng lên Jerusalem để bị giết chết. Đức Giêsu liền gọi trách Phêrô vì tư tưởng của ông như thứ kỳ đà cản mũi bước đường cứu chuộc của người. Còn anh em bảo thầy là ai? Câu hỏi này cũng được gửi đến cho mọi người chúng ta. Chúng ta sẽ trả lời với Chúa ra sao, còn tùy thuộc vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ trả lời với Chúa qua cung cách phục vụ và yêu thương của chúng ta. Chúa có là đối tượng để chúng ta tìm kiếm và bước theo, hay Chúa cũng chỉ là một diễn viên đang ăn khách trên màn ảnh sân khấu, một nhân vật của thời đại được nhiều người ngưỡng mộ? Thầy là ai trong cuộc đời của bạn? Là ai trong những chọn lựa to, nhỏ? Là ai trong những thần tượng mà bạn yêu thích? Chúa là ai trong suy nghĩ thâm sâu cõi lòng bạn? Chúa vẫn đợi chờ câu trả lời cuối cùng của mỗi chúng ta. Hơn thế nữa, Chúa còn muốn chúng ta nói cho thế giới biết Chúa là ai. Trong cuộc sống, chúng ta có dám xác tính trả lời, thầy là Đức Kitô không? Hay chúng ta còn tránh né? Chúng ta có dám chấp nhận sứ mạng của thầy Giêsu không? Hay chúng ta cũng như Phêrô, ngăn cản làm trì trệ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa? Biết bao lần chúng ta đưa ra những sáng kiến, đường lối, chính sách, nghe có vẻ mới mẻ, nhưng đó không phải là ý định của Chúa. Biết bao lần chúng ta khéo léo sắp đặt Chúa phải theo kế hoạch và những suy nghĩ nông nổi, ích kỷ, hẹp hòi của chúng ta. Biết bao lần chúng ta tổ chức lễ hội, trống kèn cờ hoa lộng lẫy, đi lễ đọc kinh, làm từ thiện bác ái, nhưng Thiên Chúa không được tôn vinh mà chỉ để chúng ta được khen ngợi. Mỗi ngày chúng ta hãy thẩm định lại câu trả lời của mình bằng thái độ sống kính mến Chúa và yêu thương tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần vì yếu đuối, chúng con để đôi mắt tâm hồn che khuất bởi nhiều chuyện thế gian, nên không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng con đi vào mối tương quan thân mật với Chúa, hầu kính múc được ân sủng và sự khôn ngoan, để trả lời cho bất cứ ai chất vấn về tình thương Thiên Chúa. Biết bao lần chúng con không dám trao ban tình yêu, hành động như thể không có Chúa. Xin cho chúng con một lần nữa xác tín vào tình thương Thiên Chúa tỏ bày nơi Đức Giêsu và can đảm bước theo với trọn niềm tín thác. Amen.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đêm giữa đêm khuya rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ trời ơi trên muôn con sông biển động chung khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu người. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ đây đối với tôi, Đức Kitô là vua trời vào đây chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.